Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 26 tháng 6 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Kiev nói bất kỳ kế hoạch hòa bình nào cho Ukraine đều phải công bằng và dựa trên luật pháp quốc tế. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak nhắc lại lập trường của Ukraine, bác bỏ điều kiện ngừng bắn mà Tổng thống Nga Vladimir Putin loan báo là vô lý. Tòa án hình sự quốc tế đã ban hành lệnh bắt giữ ông Sergei Shoigu, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga và tướng hàng đầu Nga Valery Gerasimov. Và bà Stella Assange, vợ của người sáng lập Wikileaks, Julian Assange, nói sẽ xin ân xá sau khi ông đồng ý nhận tội vi phạm luật gián điệp của Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak ngày 25 tháng 6 nói rằng Ukraine hiểu rõ rằng mọi kế hoạch chấm dứt chiến tranh với Nga đều phải dựa trên luật pháp quốc tế và hòa bình phải công bằng. Bình luận về kế hoạch hòa bình cho Ukraine do hai cố vấn chủ chốt cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang tìm cách tái tranh cử vào tháng 11 trình bày, ông Podolyak nói với Reuters rằng cuộc chiến không thể kết thúc nếu không quy trách nhiệm cho Nga. Reuters ngày 25 tháng 6 đưa tin rằng các cố vấn đã trình bày với ông Trump một kế hoạch chấm dứt chiến tranh ở Ukraine nếu ông thắng cử tổng thống, bao gồm việc nói với Ukraine rằng họ sẽ chỉ nhận thêm vũ khí của Mỹ nếu tham gia đàm phán hòa bình. Ông Podolyak nói rằng việc dừng cuộc chiến hiện đã bước sang tháng thứ 28 ở tiền tuyến, hiện tại sẽ là điều kỳ lạ vì Nga đã vi phạm luật pháp quốc tế và đã ở trên lãnh thổ Ukraine. Ông Podolyak nói Ukraine có sự hiểu biết hoàn toàn rõ ràng và được nêu rõ trong công thức hòa bình do Tổng thống Zelensky đề nghị. Nó được nêu rõ ở đó, hòa bình chỉ có thể công bằng và hòa bình chỉ có thể dựa trên luật pháp quốc tế. Ông Podolyak cũng nhắc lại lập trường của Ukraine bác bỏ các điều kiện ngừng bắn mà Tổng thống Nga Vladimir Putin loan báo là vô lý. Ông Putin tuyên bố Nga sẽ chỉ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine nếu Kiev đồng ý bàn giao toàn bộ 4 khu vực ở phía đông và phía nam mà Moscow tuyên bố chủ quyền. Chúng tôi thấy kế hoạch của ông Putin hoàn toàn lố bịch. Tòa án hình sự quốc tế đã ban hành lệnh bắt giữ ông Sergei Shoigu, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga và tướng hàng đầu Nga Valery Gerasimov vào ngày 25 tháng 6 vì cáo buộc phạm tội trong quá trình Nga xâm lược Ukraine. Trong một thông cáo báo chí, tòa án cho biết các thẩm phán nhận thấy có cơ sở hợp lý để tin rằng hai nghi phạm phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công phi đạn do lực lượng vũ trang Nga thực hiện nhắm vào cơ sở hạ tầng điện của Ukraine từ ít nhất là ngày 10 tháng 10 năm 2022 cho đến ít nhất ngày 9 tháng 3 năm 2023. Các quan chức Nga bị nghi ngờ đã phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại vì chỉ đạo các cuộc tấn công nhắm vào thường dân và các vật thể dân sự ở Ukraine. Nga giống như Ukraine không phải là thành viên của ICC, và nhiều lần nói rằng cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp và phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường hoặc cơ sở hạ tầng dân sự. The Voice of America, VOA. Các quan chức và nhân viên y tế của Gaza cho biết lực lượng Israel đã giết chết ít nhất là 24 người Palestine trong 3 cuộc không kích riêng biệt sớm ngày 25 tháng 6 vào thành phố Gaza. Và trong số những người thiệt mạng có người chị em của ông Ismail Haniyeh, người đứng đầu nhóm chiến binh Hồi giáo Hamas. Người dân cho biết xe tăng của Israel cũng tiến sâu hơn vào các khu vực phía Tây Rafah ở miền nam Gaza trong đêm, làm nổ tung nhiều ngôi nhà. Các nhân viên y tế cho biết hai trong số các cuộc không kích của Israel đã đánh trúng hai trường học ở thành phố Gaza, làm ít nhất 14 người thiệt mạng. Một cuộc tấn công khác vào một ngôi nhà ở trại Shati, một trong 8 trại tị nạn lịch sử của dải Gaza, đã giết chết 10 người khác. Ngôi nhà ở Shati thuộc về đại gia đình của thủ lãnh chính trị của Hamas, Haniyeh, người hoạt động tại Qatar. Theo các thành viên gia đình và nhân viên y tế cho biết, cuộc tấn công đã giết chết một trong những người chị em của ông Haniyeh cùng với những người họ hàng khác. Ông Haniyeh, người lãnh đạo hoạt động ngoại giao của Hamas và là gương mặt đại diện của nhóm đang điều hành Gaza, đã mất nhiều người thân trong các cuộc không kích của Israel kể từ ngày 7 tháng 10, trong đó có 3 người con trai. Quân đội Israel cho biết lực lượng của họ đã nhắm vào các chiến binh trong đêm ở thành phố Gaza, những người có liên quan đến việc lên kế hoạch tấn công Israel. Các chiến binh bao gồm một số người tham gia bắt giữ con tin và một số người đã tham gia cuộc tấn công xuyên biên giới của Hamas vào ngày 7 tháng 10. Tuyên bố của quân đội cho biết lực lượng không quân Israel đã tấn công hai công trình được những kẻ khủng bố Hamas sử dụng ở Shati và Daraa Tufaf ở phía bắc dải Gaza. Những kẻ khủng bố hoạt động bên trong các khu trường học được Hamas sử dụng làm lá chắn cho các hoạt động khủng bố của mình. Hamas phủ nhận việc sử dụng các cơ sở dân sự như trường học và bệnh viện cho mục đích quân sự. Nhóm này mô tả các cuộc tấn công vào hai trường học và ngôi nhà ở trại Shati là các cuộc thảm sát. Chiến dịch trên bộ và trên không của Israel ở Gaza được kích hoạt khi các chiến binh do Hamas dẫn đầu đã xông vào miền nam Israel. Ngày 7 tháng 10 đã giết chết khoảng 1.200 người và bắt giữ hơn 200 con tin, theo thống kê của Israel. Bộ Y tế Gaza cho biết hôm 25 tháng 6 rằng cuộc tấn công trả đũa của Israel cho đến nay đã giết chết 37.658 người và khiến dải Gaza nhỏ bé, đông dân cư trở thành đống đổ nát.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Hôm thứ Ba, Hàn Quốc đe dọa sẽ khởi động lại các chương trình phát sóng tuyên truyền chống Bình Nhưỡng ở tiền tuyến trong đợt chiến dịch kiểu chiến tranh lạnh mới nhất giữa các đối thủ sau khi Triều Tiên nối lại các vụ phóng khinh khí cầu chở rác. Vào tối thứ Hai, Triều Tiên đã thả những quả bóng bay khổng lồ mang túi nhựa đựng rác qua biên giới trong chiến dịch thứ năm như vậy, kể từ cuối tháng 5, một phản ứng rõ ràng đối với các nhà hoạt động Hàn Quốc thả truyền đơn chính trị qua bóng bay. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol gọi hoạt động khinh khí cầu của Triều Tiên là sự khiêu khích hèn hạ và phi lý. Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã thả khoảng 350 bóng bay trong chiến dịch mới nhất của mình và khoảng 100 quả trong số đó cuối cùng đã hạ cánh xuống đất Hàn Quốc, chủ yếu ở Seoul và các khu vực lân cận. Seoul cách biên giới khoảng 40-50 km. Quân đội cho biết rác do khinh khí cầu Triều Tiên mang theo chủ yếu là giấy tờ và không tìm thấy vật phẩm nguy hiểm nào. Người phát ngôn của Tham mưu trưởng Liên quân Lee Sung-jun nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng quân đội Hàn Quốc sẵn sàng bật lại loa phóng thanh biên giới. Một tuyên bố bằng văn bản của Tham mưu trưởng Liên quân cho biết các quan chức sẽ xem xét các tình huống hoạt động chiến lược chưa xác định và việc nối lại các chương trình phát sóng sẽ phụ thuộc vào cách Triều Tiên hành động. Phóng khinh khí cầu và phát loa là những chiến dịch tâm lý mà hai miền Triều Tiên thực hiện trong chiến tranh lạnh. Các đối thủ đã đồng ý tạm dừng các hoạt động như vậy trong những năm gần đây, nhưng thỉnh thoảng vẫn tiếp tục lại khi xung đột bùng phát trở lại.
We will be seeking a pardon, obviously, but
bà Stella Assange, vợ của người sáng lập WikiLeaks, Julian Assange, nói với Reuters hôm 25 tháng 6 rằng họ sẽ xin ân xá sau khi ông đồng ý nhận tội vi phạm luật gián điệp của Hoa Kỳ, chấm dứt câu chuyện pháp lý kéo dài của ông ở Anh. Ông Assange, 52 tuổi, đã nhận tội âm mưu thu thập và tiết lộ các tài liệu quốc phòng mật của Hoa Kỳ và dự kiến sẽ bị kết án 62 tháng tù giam bằng thời gian ông đã bị giam tại phiên tranh tụng ở Saipan thuộc quần đảo Bắc Mariana. Sau đó, ông sẽ được trả tự do trở về Australia. Bà Stella Assange, một luật sư giúp ông Julian gần như kể từ khi bắt đầu các cuộc chiến pháp lý, cho biết bà phấn khởi trước động thái này nhưng vẫn tức giận vì ông đã bị giam giữ quá lâu. Hai người kết hôn khi ông bị giam tại nhà tù an ninh tối đa Permarsh ở London và họ có hai con trong khi ông ẩn nấu trong đại sứ quán Ecuador ở London. Bà cho biết họ sẽ xin ân xá vì việc nhận tội danh gián điệp là mối lo ngại rất nghiêm trọng đối với các nhà báo trên khắp thế giới. Bà cũng cho biết họ sẽ phát động một chiến dịch gây quỹ cho chuyến bay của ông Assange từ London đến Saipan để dự phiên tòa và sau đó tới Úc sẽ tiêu tốn khoảng nửa triệu đô la Mỹ. Việc có một lời nhận tội theo đạo luật gián điệp liên quan đến việc thu thập và tiết lộ thông tin quốc phòng rõ ràng là mối lo ngại rất nghiêm trọng đối với các nhà báo và các nhà báo viết về an ninh quốc gia nói chung, bà nói. Bà Stella Orange cho biết bà luôn tin rằng khoảng khắc này sẽ đến, nhưng bà sẽ không hoàn toàn yên tâm cho đến khi chồng bà về lại Australia dự kiến vào ngày 26 tháng 6. Bà cho biết vào sáng ngày 25 tháng 6 rằng bà vẫn chưa cho các con mình biết tin. Trong khi đó, các lãnh đạo Australia thận trọng hoan nghênh thỏa thuận nhận tội này. Thủ tướng Anthony Albanese hôm 25 tháng 6 nói rằng việc tiếp tục giam giữ công dân Australia này là không mang lại lợi ích gì. Sự ủng hộ của công chúng dành cho ông Assange đã tăng lên ở Úc trong suốt 7 năm ông trốn trong Đại sứ quán Ecuador ở London để tránh bị dẫn độ sang Hoa Kỳ và sau đó là 5 năm ở nhà tù Belmarsh. Ông Albanese đã vận động hành lang kể từ khi chính phủ của ông được bầu vào năm 2022 để Hoa Kỳ chấm dứt việc truy tố ông Assange, và cảnh ngộ của nhà sáng lập Wikileaks được coi là phép thử đối với đòn bẩy của vị thủ tướng với Tổng thống Joe Biden. Ông Albanese từng là bộ trưởng cấp cao trong chính phủ trung tả của đảng lao động, mà vào năm 2010 đã mạnh mẽ ủng hộ việc Hoa Kỳ lên án Wikileaks đăng tải các thông tin mật, nhưng ông Assange không vi phạm luật pháp Australia. Bất chấp quan điểm của mọi người về hoạt động của ông Assange, vụ việc đã kéo dài quá lâu. Việc tiếp tục giữ ông sẽ không mang lại lợi ích gì và chúng tôi muốn ông được đưa về Australia, ông Albanese nói thêm. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.